SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Trung Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo những phần trình bày dưới đây chỉ ngách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Vâng, thưa anh, trong tuần qua chúng tôi nhận được một số câu hỏi. Chúng ta sẽ dành thời giờ hôm nay để trả lời các câu hỏi của quý thính giả. Câu hỏi đầu tiên là con tôi hiện đi làm ở nước ngoài và hàng năm nó cũng khai thuế ở Úc vì có căn nhà lúc trước khi đi thì ở trong đó, nhưng hiện đang chờ cho mướn. Vậy khi bán có cần phải đóng thuế hay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là trước cái ngày mà năm 2012 đó, là ngày 8 tháng 5 2012 đó, là cái thuế capital gain tax đó, là thường đó là cái capital gain tax discount đó là áp dụng cho tất cả. Tuy nhiên tới cái ngày 8 tháng 5 2012 đó là cho những người nào mà không phải là công nhân của Úc hoặc là tức là foreign resident individuals đó, là phải bị đóng thuế. Thì cái lúc đó là từ lúc đó tức là không có được giảm 50%. Thí dụ như là mình bán mà những cái bất động sản hoặc là những cái gì đó thì là sẽ không được cái miễn là 50% đó. Tuy nhiên đến tới bây giờ đó thì cái phần mà miễn 50% đó đó là áp dụng cho tức là resident of của Úc mà thôi. Thì nhưng mà trong cái năm 17-18 vừa qua đó thì có thêm một cái lực nữa là áp dụng đó là cho những người nào mà không còn là không phải là công dân Úc lúc mà chúng ta bán cái căn nhà của chúng ta, thì lúc đó đó là chúng ta sẽ bị mất cái phần đó gọi là main resident exemption. Khi mà chúng ta bán cái phần đó cái bất động sản của chúng ta thì theo cái luật này đó anh, thì nếu mà chúng ta không phải là công dân Úc khi mà chúng ta bán cái bất động sản của chúng ta đó thì là chúng ta phải đóng thuế như là cái thuế thường cho các công nhân không phải là công dân Úc vậy đó, chứ không được miễn. Tức là nói một cái thí dụ đó là nếu mà chúng ta đã ở trong căn nhà đó một thời gian và sau đó chúng ta phải đi nước ngoài hoặc là đi những cái nơi khác làm việc thì chúng ta cho mướn cái căn nhà đó, thì giống như cái trường hợp của một vị thính giả này thì là thường là tại vì là mình cũng là công dân Úc, khi mà mình trở về thì là mình cũng có thể là mình được miễn cái phần thuế đó tại vì là mình cũng ở trong cái căn nhà đó và bây giờ mình đi thì nếu mà trong vòng 6 năm á là chúng ta được miễn cái đó là lực là thường tình. Tuy nhiên đó là như chúng tôi nói đó, là cái dự luật mới này là khi mà trong cái ngân sách mà năm 17-18 đó là chính phủ có lúc đó là đưa ra cái dự luật này. Tuy nhiên là và họ sẽ áp dụng là tức là bây giờ đó là họ cho chúng ta biết là nếu mà chúng ta có giữ một cái bất động sản nào mà mình dự định mình bán đi đó là mình phải làm trước ngày 30 tháng 6 năm 19, tức là cái tháng 6 tới đây đó, để mà được tiếp tục được coi như là cái nhà chính của mình để mà được miễn thuế. Còn sau cái ngày đó thì đó là mình có thể là mình sẽ không được miễn thuế. Tức là nếu mà bây giờ mình ở trong một thời gian và mình đi nước ngoài thì coi như là mình không còn là công dân Úc nữa, thì đi ra ngoài làm việc thì đó lúc đó mà mình bán đi là mình sẽ bị thuế sau cái ngày 30 tháng 6 năm 19 này. Thì có một cái đó là nếu mà chúng ta mua những cái mà bất động sản mà sau ngày 9 tháng 5 17 đó thì là chúng ta sẽ không được miễn, tôi không cần biết là mình bán lúc nào, là tại vì đó là không còn áp dụng cho những người nào mà mặc dù là mình công dân Úc, thường trú nhân của Úc và sau đó mình đi ra nước ngoài mình làm việc. Nhưng mà có một cái đó là khi mà luật này đó là dự luật này đưa lên đó thì đến nay đó là cũng chưa có một cái quyết định nào hết, tức là nó chỉ là một cái dự luật mà thôi. Và mặc dù trong cái dự luật đó là họ nói là áp dụng đó là cho cái thời khoản đó, thì khi mà chính phủ bây giờ là một cái cuộc bầu cử sẽ sắp diễn ra đây đó, thì là cái luật này chưa được là thông qua, tức là nó cũng còn nằm trong cái khoảng mà bập bềnh đó, thì nếu mà cái một cái chính phủ mới hoặc là chính phủ tự do mà trở lại đó, thì họ có thể họ sẽ đưa cái dự luật này ra để mà thành luật, thì cái ngày đã áp dụng đó cũng là vẫn tiếp tục là ngày đối tóm lại là 30 tháng 6 19 nay. Nếu mà chúng ta bán sau ngày đó thì có thể là chúng ta sẽ không được miễn cái phần exemption đó, nhưng mà có thể là khi mà đảng lao động lên thì cái dự luật đó nó có thể là sẽ không được đưa ra để mà bàn thảo để áp dụng nữa, thì cái đó là theo hiện tại đó là chúng tôi cũng không biết là nó sẽ như thế nào. Do đó là nếu mà trong cái để trả lời câu hỏi của vị thính giả này đó, thì nếu mà chúng ta ở trong đó một thời gian và sau đó đi ra nước ngoài sống trong một thời gian mà không quá 6 năm, thì nếu mà chúng ta bán cái tài sản đó trước ngày 30 tháng 6 năm 19 này đó, thì cái cơ hội mà chúng ta được miễn thuế nó rất là cao. Còn sau đó thì không biết được là cái dự luật nó sẽ như thế nào. Cái đó là cái mà phải chờ đợi sau cái ngày bầu cử, và sau đó thì cái chính phủ có đưa ra dự luật này nữa hay không thì chúng tôi không biết được. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, nghĩa là cái câu hỏi mà quý thính giả hỏi đây thì cũng phải chờ đợi xem sau cuộc bầu cử ngày 18 tháng 5 ngã ngũ như thế nào thì mới thể trả lời dứt khoát được.
Dạ thưa đúng anh. Vậy anh, tại vì như chúng ta còn nhớ đó là trong năm vừa qua đó thì chính phủ cũng có đưa ra một cái dự luật, trong cái dự luật đó bao gồm là nói là cho cái amnesty, tức là cho những người nào mà không đóng tiền hưu bổng cho nhân viên đúng thời hạn trong những năm vừa qua, thì cái dự luật đó nói là sẽ khoan hồng những cái phần đó, tức là sẽ không bị phạt cái tiền chi phí hành chính và cũng được xin khấu trừ thuế đồ vân vân. Tuy nhiên cái dự luật đó khi mà đưa lên thượng viện thì đã bị bác, thì tức là không còn hiệu lực nữa, tức là cái dự luật đó không còn nữa. Đó là những cái mà nó có thể nó xảy ra khi mà nó chưa được thành luật đen, do đó là nó cũng còn bập bềnh là cái phần đó.
Dạ vâng, sang câu hỏi thứ hai, thì tôi có tiền trong quỹ hưu bổng nhưng sao thấy tiền cứ bị giảm đi vì tiền lời chia hàng năm thấp hơn là chi phí họ trừ. Thì như vậy thì tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là cái trong cái quỹ hưu bổng của chúng ta đó, thông thường là nó có những cái phần chi phí, tức là chi phí hành chính, và trong đó thì cũng có những cái chi phí khác, tức là nếu mà mình mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn, tức là cái permanent disability đồ, hoặc là cái bảo hiểm mà để mà thay thế lợi tức của chúng ta, thì nó có những cái phần ở trong đó. Thì cái mà quan trọng là chúng ta phải hàng năm chúng ta coi lại những cái chi phí đó, và những cái tiền bảo hiểm nhân thọ hoặc là cái bảo hiểm income đó nó có áp dụng cho chúng ta không, có thích hợp cho chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta hay không. Tại vì có một số chúng tôi biết là có những người là lấy cái nó gọi là income protection, nhưng mà khi mà mình đi làm việc cho những cái công ty lớn hoặc là những cái công ty đó, thì trong đó họ có work cover đồ này nọ, thì đó là cái mà mình phải hiểu biết được cái phần mà bảo hiểm đó nó có áp dụng cho chúng ta không. Tại vì nếu mà work cover họ trả tiền chúng ta khi mà chúng ta bệnh đồ đó, thì cái tiền income protection này chúng ta có được hưởng hay không. Do đó chúng ta nên xem lại, tại vì những cái tiền mà chi phí mà để mà trả những cái income protection hoặc là cái insurance mà permanent disability có thể là nó cao, mặc dù cái tiền lời chia lời hoặc là cái tiền profit mà nó vào chia cho chúng ta nó cũng cao, nhưng mà những cái chi phí này có thể lớn. Bởi vì là mình, cái đó là một trong những cái lý do mà cái lợi tức của chia mình thấp. Cái thứ hai đó là như chúng ta biết là quỹ hưu bổng thông thường là họ sẽ đầu tư cho chúng ta, thì tùy theo cái phương pháp mà chúng ta chọn trong cái quỹ hưu bổng đó, là cái một cái là low risk tức là ít rủi ro, một cái là trung bình, một cái là cao high risk, tức là khi mà chúng ta thường nghe nói là high risk là high return, tức là cái càng rủi ro nhiều thì cái tiền thâu vào nó có thể nó cao hơn, là những cái mà rủi ro thấp thì cái tiền mà chia đó có thể là nó thấp hơn, tại vì họ sẽ đầu tư vào những cái mà nó an toàn, hoặc là có những cái thì họ vào đầu tư vào những cái mà nó mạo hiểm hơn. Do đó là nó cũng có nhiều cái trường hợp trong đó. Cái quan trọng là chúng ta phải đọc kỹ những cái chi phí trong cái statement mà hàng năm họ gửi về chúng ta, và chúng ta có thể là so sánh hoặc là đọc những cái quỹ hưu bổng nào mà nó có lời nhiều trong một cái thời gian dài, chứ không phải là short term nữa, mà chúng ta có thể so sánh cái đó. Ngoài ra đó, như chúng tôi có trình bày trong những lần trước đó, có nhiều người có thể là có 1, 2 hoặc là 3, 4 cái quỹ hưu vọng khác nhau, tại vì mỗi chỗ mình làm nó có thể là họ set up cái đó, và bây giờ mình đi chỗ khác thì bắt đầu cái là mình cứ mở ra cái kết, thì đó là trong đó nó có những cái chi phí đi về hành chính đồ, thì cái tốt nhất mà thường là những cái chuyên gia tài chính họ cũng khuyên chúng ta là nên gộp nó lại để mà cho nó thứ nhất là cho nó giảm được cái những cái chi phí, và thứ hai đó là có thể là cái tiền mà trả tiền cái những cái chi phí mà để mua bảo hiểm đồ này nọ thì chỉ một mà thôi, nó có thể là nó cái giá nó khác hơn tùy theo cái số tiền mình mua để mà cho nó hợp với chúng ta nữa. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi thứ ba là tôi dự định phá căn nhà đang ở để xây 2 căn unit, vậy tôi có bị đóng thuế hay không, và sau này tôi bán đi 1 căn và giữ lại 1 căn thì sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì khi mà chúng ta phá một cái căn nhà ra để mà mình xây đó, thì tại vì khi mà mình làm như vậy thì mình chưa có gọi là chưa có bán hoặc là chưa có cho cái số tiền đó, mình chỉ chia ra để mà mình xây mà thôi, do đó là mình sẽ không có chưa có bị đóng thuế, tới cái lúc đó là mình chưa có bị đóng thuế chi cả. Sau này khi mà chúng ta bán thì tùy theo cái trường hợp, thí dụ như là mình trong cái 2 căn đó mà mình giữ lại và mình ở 1 cái căn và cái căn kia thì mình cho mướn hoặc là mình để trống, và sau này thì tùy theo là cái căn nhà nào mình bán để mà họ sẽ tính cái mức thuế capital gains cho chúng ta. Thì nếu mà chúng ta cái căn nhà mà chúng ta ở và chúng ta đã ở trong một thời gian và sau đó chúng ta bán đi cái căn nhà đó, tại vì căn nhà chính của chúng ta, thì có thể là chúng ta sẽ không bị đóng thuế, tại vì trong cái trước đó là chúng ta đã ở trong căn nhà đó và sau này đó là mình ở 1 căn. Nhưng mà sau này nếu mà căn thứ 2 mà chúng ta bán đi, thì trong cái thời gian mà chúng ta có 2 căn nhà thì là họ sẽ đánh thuế cho cái thời gian đó. Mặc dù thí dụ như mình bán căn nhà đầu và mình dọn vô căn nhà sau mình ở, thì căn nhà sau thì cái thời gian đầu đó là chúng ta không phải là nhà chính của chúng ta nữa, tại vì chúng ta chỉ chọn được 1 mà thôi. Do đó là có thể là mình bán căn đầu mình sẽ không bị đóng thuế, tuy nhiên căn thứ 2 thì mình sẽ bị đóng thuế một khoảng thời gian. Và chuyên nhân đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là không phải là khi mà mình dọn vô nhà để mà mình ở một thời gian và sau đó mình bán đi thì là mình được miễn thuế hoàn toàn, thì không đúng vậy. Cái quan trọng đó là họ trong luật họ đưa ra đó là khi mà chúng ta mua căn nhà thì chúng ta phải dọn vào ở càng sớm càng tốt, tức là có thể được trong cái thời gian ngắn nhất để mà và sau đó từ nhà đó trở đi về sau và căn nhà đó coi như nhà của chúng ta. Trong một thời gian, nếu mà chúng ta đã có ở trong đó một thời gian và chứng minh được là đây là căn nhà mà được coi như nhà chính của chúng ta, thì sau đó chúng ta được 6 năm để mà tiếp tục coi căn nhà đó như là nhà chính của mình. Nếu mà chúng ta không có căn nhà khác hoặc là mình có thể mình chọn cái căn mà mình đã ở trong đó và sau đó mình cho mướn đi thì là cũng vẫn được như thường, tức là được miễn cái phần thuế đó. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa là thưa anh, chúng tôi muốn sang tên căn nhà hiện vợ chồng tôi đang làm chủ cho con chúng tôi, vậy tôi có phải đóng thuế không thưa anh?
Dạ thì cái câu hỏi này đó là thưa anh, thì nó tùy theo cái trường hợp. Là chúng tôi muốn nói đó là thứ nhất là nếu mà chúng ta sang cái căn nhà mà chúng ta đang ở, tức là đã ở trong đó và coi như là cái nhà chính của chúng ta, tức là principal resident của chúng ta, thì khi mà chúng ta sang cho con cái chúng ta hoặc là cho hoặc là bán như thế nào thì cũng sẽ không bị đóng thuế, tại vì cái nhà chính là cái principal resident của chúng ta sẽ được miễn thuế trong cái phần đó. Tuy nhiên nếu mà căn nhà này là căn nhà không phải là nhà chính của chúng ta hoặc là chúng ta cho mướn một thời gian thì có thể là chúng ta sẽ bị đóng cái phần thuế, nó gọi là capital gain tax. Thì ngoài ra đó là cái tùy theo cái nó có thể là chúng ta cũng phải đóng cái stamp duty, cũng giống như là không phải là khi mà nói là sang nhượng chứ không phải là cho hoặc là bán vô, nó cũng là một cách nó gọi là sang nhượng mà thôi. Do đó là có thể là chúng ta phải đóng cái tiền stamp duty đó. Ngoài ra đó là cái phần mà thuế capital gains đó thì tùy theo là chúng ta nhà đó là nhà chính hay không. Nếu mà không phải là nhà mà chúng ta coi là principal resident, tức là nhà mà chúng ta cho mướn được, thì có thể là chúng ta sẽ bị thuế capital gains.
Dạ vâng, một câu hỏi chót là chúng tôi dự định mở một cơ sở kinh doanh hùng với một người bạn và có nghe người ta nói rằng tôi nên mở qua dạng trust thì tốt hơn? Xin anh giải thích dùm ạ. Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần đó nó cũng có một cái tùy phần đúng, tuy nhiên nó cũng tùy theo cái trường hợp và cái dạng trust này đó anh, nó cũng có nhiều cái thể thức khác nhau. Tại vì cái trust á, thứ nhất á, là mình có thể là một cái là family trust hoặc là cái unit trust. Thì khi mà mình mở qua cái dạng gọi là family trust á, tức là trong đó mình không có thể mà chia ra phần trăm ngoại trừ là mình phải specify trong đó. Và thường á, là trong cái family á, là trong cái gia đình của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có thể là chia trong gia đình mà thôi, chứ không phải là với người ngoài thì nó không còn gọi là cái family trust để mà chúng ta có thể để mà có được cái linh động để mà chia tiền với nhau. Cái cơ sở kinh doanh đó, hùng hạp đó, thì cái quan trọng mà chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là nếu mà chúng ta hùng với một cái người ngoài hoặc là một người gia đình cũng vậy, cái quan trọng là khi mà chúng ta làm qua cái dạng nó gọi là partnership, là cái đó là một cái mà nó rất là dễ dàng để mà mình hai người đăng ký rồi bắt đầu cái mình làm, không phải tốn tiền nhiều. Tuy nhiên trở ngại có thể xảy ra là trong cái tương lai hoặc là trong cái thời gian mà mình điều hành cái công việc đó, có những cái chuyện mà nó trục trặc hoặc là cái phần mà trách nhiệm á, là liên đới, tức là hai người, những người nào mà nó gọi là partner, tức là hùng với nhau đó, sẽ chịu trách nhiệm liên đới với nhau, chứ không phải là người nào là người đó chịu trách, người nào làm sai là người đó chịu trách nhiệm. Lấy một cái thí dụ, nếu mà trong cái partnership đó mà chúng ta lấy tơ làm và một người đó đứng ra để mà ký những cái hợp đồng hoặc là ký những cái phần nào mà tuy nhiên mà sau đó mà không có mượn cái nợ đó mà không sau này không trả nổi, thì cái người partner kia cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm chung với nhau, tức là liên đới với nhau. Thì thông thường chúng ta ưa nói là họ sẽ khi mà kiện tụng hoặc là đòi lại những cái số nợ đó thì họ sẽ kiếm những cái người nào mà có tóc, chứ những cái người thí dụ cái người mà không còn tiền hoặc là không có đủ tiền thì họ sẽ có thể là họ sẽ không có tiến tới nhiều hơn là những cái người nào mà trong đó, trong cái partner đó mà có khá hơn. Còn cái dạng mà công ty, tức là nó cái sự trách nhiệm đó, nó có một cái phần nào nó giảm dựa theo cái số tiền mà chúng ta bỏ vào mà thôi, tức là tới cái số tiền mà mình bỏ vào, chứ sau đó đó là tùy theo cái người giám đốc nào chịu trách nhiệm thì mới là chịu trách nhiệm mà thôi. Còn cái phần trust á, thì như chúng tôi trình bày đó là nếu mà trong gia đình á, thì là chúng ta có thể mở một cái family trust để mà chúng ta điều hành chung với nhau. Và khi mà có tiền lời đó, thì trong đó cái người đó gọi là principal đó sẽ là đưa một cái quyền đó là cho một cái người trustee, tức là cái người đại diện để mà điều hành cái đó. Và cái người trustee này hoặc đại diện có thể là một cái công ty để mà đứng ra đại diện để mà chia những cái số tiền lời trong cái công ty đó cho những cái người trong gia đình mình để mà làm. Còn cái mà phần trust mà trong cái trường hợp này đó, có thể là cái thính giả này nghe nói tới đó là có thể là cái unit trust. Thì theo cái unit trust thì là tức là nó cũng giống như cái công ty vậy, nhưng mà cái unit trust là tiền á, lời á, thường á là nó không còn giữ trong cái trust được giống như công ty, mà để đóng thuế 27.5%, mà nó sẽ được chia ra cho những cái cổ đông ở dưới, là mỗi người mà có nó gọi là unit holder đó, là những người đó là những người phải khai thuế đó anh. Thì đó là một trong những cái mà có thể làm được, nhưng mà cái chi phí thì nó cao hơn là những cái để mà mình set up từ cái một cái unit trust. Và sau đó thì trong cái phần unit đó, là cái người nào sẽ chịu trách nhiệm, đó là nó cũng giống như cái công ty gì đó anh. Thì nó có nhiều cái phần khác nhau. Do đó là khi mà mình dự định mình mở một cái cơ sở kinh doanh hoặc là hùng hạp đồ, thì chúng tôi khuyên quý vị là nên gặp một cái người kế toán hoặc là cố vấn thuế cho thí dụ cho chúng ta, để mà chỉ dẫn cho chúng ta hiểu được những cái lợi và cái hại của từng cái cấu trúc khác nhau, để mà chúng ta làm bắt đầu từ đầu cho nó suôn sẻ, để mà tương lai nó không có bị những cái trở ngại hoặc là những cái phần mà nó có thể ảnh hưởng tới cái công việc kinh doanh của chúng ta. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Và thời lượng dành cho tiết mục Thuế và Bạn vào mỗi tối chủ nhật đến đây cũng đã mãn. Thay mặt quý khán giả xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Xin hẹn quý vị khán giả cũng vào giờ này chương trình tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.